Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin tối ngày 20 tháng 5 được thực hiện bởi AI. Ngày 22 tháng 5, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Đông Khê, Hải Phòng cho biết, vào trưa cùng ngày, trên địa bàn có 4 trường hợp bị ong đốt phải nhập viện cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, vào trưa 22 tháng 5, khách sạn The Sai trên đường Lê Hồng Phong thuộc phường Đông Khê có tổ chức phá tổ ong ở một góc trần bên ngoài khách sạn. Quá trình phá tổ đã khiến hàng ngàn con ong bay loạn xạ ra xung quanh và châm đốt người đi đường. Sau vụ việc, phía phòng khám The Medcare Hải Phòng ở gần đó đã tiếp nhận sơ cứu cho 4 trường hợp bị ong đốt trước khi tiếp tục chuyển tiếp vào bệnh viện để theo dõi. Theo phòng khám The Medcare Hải Phòng, đơn vị này tiếp nhận một bé gái khoảng 12 đến 13 tuổi và người mẹ, mỗi người bị ong đốt gần 100 nốt ở khắp vùng đầu, mặt, bên trong tai và thân người. Một cụ bà hơn 80 tuổi cũng bị ong đốt tập trung ở vùng đầu và mặt với hơn 20 nốt. Ngoài ra, còn có bé trai 1 tuổi được người dân che áo kịp thời nên tình trạng nhẹ nhất với chỉ vài nốt ong đốt, trong đó có một nốt ở sát mắt. Để sơ cấp cứu cho những người bị ong đốt, phòng khám này đã cho các bệnh nhân dùng thuốc giảm đau, đặt đường truyền, gắp ong từ bên trong tay bé gái, gắp hết toàn bộ nọc ong trên cơ thể và sát khuẩn vết thương. Các bệnh nhân cũng được theo dõi sát các chỉ số sinh tồn, sẵn sàng xử trí khi có sốc phản vệ. Sau đó, các bệnh nhân đã được chuyển viện để tiếp tục theo dõi, điều trị. Theo ghi nhận, trên đường chuyển viện đã không xảy ra bất thường về sức khỏe của bệnh nhân. Sáng 22 tháng 5, anh Nguyễn Tô Xuân Sáng, thành viên tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Nhân Hải, thành phố Quy Nhơn, Bình Định cho biết, một con rùa biển đã lên bãi cát ở xã này đẻ 103 trứng vào lúc 23 giờ ngày 21 tháng 5, sau đó đã bơi trở lại biển. Anh Sáng cho biết thêm do rùa đẻ gần sát mép nước, mùa này có chiều cường dâng cao nên ổ trứng có nguy cơ bị sóng biển đánh trôi. Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản cùng bà con đã tiến hành di rời số trứng rùa đến nơi an toàn. Đây cũng là rùa mẹ đầu tiên trong năm nay lên bãi biển xã Nhân Hải đẻ trứng. Ông Nguyễn Ngọc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Hải cho biết, hiện nay địa phương cũng khoanh vùng bãi đẻ cho rùa tại mũi cồn thuộc thôn Hải Đông với diện tích khoảng 1.000m2. Thông thường từ tháng 5 đến cuối tháng 9 là thời điểm rùa lên bãi tìm nơi làm ổ đẻ trứng, chủ yếu là loại rùa xanh, ngư dân địa phương gọi là đú. Tòa án Nhân dân TP.HCM đã nhận đơn kháng cáo xin giảm hình phạt 8 năm và 4 năm tù của ông Trần Quý Thanh và con gái là Trần Uyên Phương. Trước đó, ngày 25 tháng 4, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt ông Trần Quý Thanh 8 năm tù, phạt bà Trần Uyên Phương 4 năm tù, bà Trần Ngọc Bích 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngoài trách nhiệm hình sự của cha con ông Thanh, tòa cũng ghi nhận sự thỏa thuận giữa các bên về phần dân sự. Theo nội dung bản án sơ thẩm, thời gian từ năm 2019 đến năm 2020, ông Trần Quý Thanh, bà Trần Ngọc Bích, bà Trần Uyên Phương thông qua môi giới đã cho các ông, bà Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Trung, Đặng Thị Kim Oanh vay tiền. Tiền này cho vay với lãi suất 3% tháng, nhưng yêu cầu các chủ tài sản, dự án phải thực hiện việc ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản, cổ phần của dự án để che giấu bản chất của việc cho vay. Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, nợ lãi theo thỏa thuận thì cha con ông Thanh đã nại ra các lý do, bên vay đã vi phạm cam kết để không trả lại tài sản cho chủ tài sản. Tổng giá trị tài sản mà các bị cáo chiếm đoạt của 4 bị hại là 1.048 tỷ đồng. Chiều 22 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Lê Lợi, thành phố Vinh, Nghệ An cho biết, chính quyền địa phương đã cử lực lượng xuống phá rỡ hệ thống cọc sắt, rào chắn do người dân tự ý đóng ngoài đường. Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện xảy ra tại đường Lê Lợi thuộc phường Lê Lợi, thành phố Vinh, khi người tham gia giao thông qua khu vực này bất ngờ thấy một số cọc sắt mới được đóng ra đường. Mỗi cọc sắt cao chừng 1 mét, được nối với nhau bằng dây xích. Vị trí các cọc sắt được chôn nằm ra cả phần đường, ngay ở góc cua. Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước việc làm này, cho rằng có thể gây mất an toàn giao thông. Theo Ủy ban Nhân dân phường Lê Lợi, đây là tuyến đường nằm trong dự án nhà ở của một đơn vị. Nguyên nhân xuất phát từ việc do người dân thường xuyên đậu xe, ảnh hưởng kinh doanh và đi lại nên người dân ở khu vực này bức xúc nên đóng cọc sắt để ngăn xe đỗ. Phường Lê Lợi đã phối hợp với đội quản lý trật tự thành phố Vinh kiểm tra, xử lý, đã tháo dỡ vi phạm. Sáng 22 tháng 5, Công an huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người tử vong. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 21 tháng 5 tại km 7+500 tỉnh lộ 2, đoạn qua Buôn Tua B, xã Đê Dây Sáp, huyện Krông Anna. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe máy chở hai người là anh V tên viết tắt, 21 tuổi, trú tại huyện Krông Anna và em Quy 16 tuổi, chưa rõ người cầm lái, theo hướng từ thành phố Buôn Ma Thuột đi huyện Krông Anna. Khi đến địa điểm trên đã va chạm với xe máy chở hai người là anh A 25 tuổi và em B 17 tuổi, cùng trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, đi theo hướng ngược lại. Cú tông mạnh khiến cả 4 người tử vong tại chỗ. Theo đánh giá ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng là do xe máy của anh A và em B đi không đúng làn đường quy định. Ngày 22 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt 17 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Minh Tuấn, 32 tuổi, ngụ xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, về tội giết người và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Theo cáo trạng, khoảng 1 giờ 30 phút khuya ngày 17 tháng 1 năm 2021, sau khi uống bia cùng nhóm bạn, Tuấn và Nguyễn Thanh Liêm chạy xe ô tô đến nhà nghỉ thuộc khu tái định cư khu phố 10, phường Dương Đông để gặp Trịnh Thục Vi nói chuyện. Lúc này cũng có Ngô Đức Quốc, bạn của Vi. Quốc nhớ lại từng nghe Đậu Văn Duy, 28 tuổi, nói Tuấn đang nợ tiền mình nên gọi điện thông báo cho Duy. Duy rủ thêm 3 người khác đến gặp Tuấn để đòi tiền. Trong lúc nói chuyện, hai bên xảy ra cự cãi. Quốc yêu cầu hai nhóm rời khỏi nhà nghỉ để mọi người nghỉ ngơi. Vừa chạy ra khỏi nhà nghỉ khoảng 30m, Tuấn lái xe với tốc độ khoảng 70 km/h, chạy về trước và đâm vào đuôi xe của Duy và Nam. Hậu quả làm Duy tử vong, Nam bị thương tích 18%. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra công an tỉnh Kiên Giang xác định Nguyễn Minh Tuấn lên mạng xã hội mua giấy phép lái xe giả, loại hạng C với giá 15 triệu đồng từ năm 2018 và sử dụng giấy phép giả lái xe làm chết người. Ngoài mức án đã tuyên, hội đồng xét xử buộc bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại hơn 137 triệu đồng. Trao đổi với báo chí sáng 22 tháng 5, bác sĩ Trần Quang Trung, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, bác sĩ điều trị trực tiếp cho chị Lý cho hay, sau hơn 1 tháng điều trị, tình trạng của cô đã có nhiều cải thiện so với lúc vào viện. Bác sĩ Trần Quang Trung chia sẻ.
Về cái chức năng sống của bạn là tốt dần hơn. Chức năng sống gồm có tim mạch, các cái chất trong cơ thể là hồi phục chức năng gan, thận, dù có chấn thương gan thì mất, chức năng gan bạn vẫn ổn. Phổi thì khá hơn nhưng mà phổi thì đầu tiên rất là nặng, máu tràn máu vào phổi rất là nặng, bây giờ thì đã ổn hơn. Nó còn các cái lớp dịch mỏng nữa.
Bác sĩ Trần Quang Trung cho biết thêm, sau khi điều trị nội khoa ổn định, dự kiến trong 1-2 ngày tới, chị Lý sẽ được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai hoặc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở 2 để tập phục hồi chức năng. Mục tiêu lớn nhất là làm sao để cô có thể ngồi được xe lăn. Hơn 1 tháng trực chờ, chăm sóc con gái bên giường bệnh, ông Thành, bố chị Lý cho biết có lẽ đây là thời gian ông gần con gái lâu nhất. 1 tháng qua, dù vất vả, gia đình đã nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng, chia sẻ của các y bác sĩ và bạn bè, người thân. Gia đình rất cảm ơn sự quan tâm của mọi người dành cho Lý. Sáng 22 tháng 5, nhằm ngày 15 tháng 4 âm lịch, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2568 tại Việt Nam Quốc tự quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, chào cờ, Hòa thượng Thích Chí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đọc thông điệp Phật Đản Phật lịch 2568. Sau đó, Hòa thượng Thích Lệ Trang, trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đọc diễn văn Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2568 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni Phật tử. Theo bà Trần Kim Yến, thành phố Hồ Chí Minh có những bước tiến vượt bậc, giành được nhiều thành tựu trên các mặt, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị ổn định, đối ngoại mở rộng. Trong thành tựu chung này, có phần đóng góp xứng đáng của tăng, ni, Phật tử và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người đang tích cực tham gia xây dựng một xã hội tốt đẹp theo con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn. Dịp này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh trao bảng tượng trưng ủng hộ quỹ vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh 1 tỷ đồng và quỹ vì người nghèo thành phố Hồ Chí Minh 1 tỷ đồng. Ngày 21 tháng 5, nhiều nghệ sĩ đã đến viếng Đức Tiến tại nhà riêng ở phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ Mỹ Uyên, diễn viên Lý Hương, Nguyễn Xanh, Vũ Ngọc Ánh, Anh Tài, MC Anh Quân, ca sĩ Diễm Phương, nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú, Đinh Trường Tùng cũng đã đến thắp nén hương tưởng nhớ anh lần cuối. Lễ viếng người mẫu, diễn viên Đức Tiến tại thành phố Hồ Chí Minh kéo dài đến hết ngày 22 tháng 5. Có 2 khung giờ viếng, từ 11 giờ đến 15 giờ và từ 18 giờ đến 22 giờ. Bà Ngọc Ánh, mẹ người mẫu, diễn viên Đức Tiến chia sẻ.
Gia đình nhà cô là một cái này là cũng như một cái lễ tưởng niệm cho Tiến, cho bạn bè anh em đến để mà chia buồn. Còn chứ cô không có làm cái lễ tang gì hết. Còn ngoài ra cô không có đóng góp, không có xin đóng góp hay là một cái hình thức nào hết. Còn những ngày anh em đến đây mà có những cái gì á, thì sau này số tiền này á, thì cô sẽ làm từ thiện để mà xoay công đức cho Tiến.
Theo thông báo của gia đình, người mẫu, diễn viên Đức Tiến tên thật là Hoàng Đức Tiến. Anh đột ngột qua đời lúc 23 giờ 20 phút ngày 18 tháng 5, theo giờ Mỹ, hưởng dương 44 tuổi. Những ngày qua, các tỉnh miền Tây đã có mưa đầu mùa, giúp thời tiết mát mẻ, ruộng đồng bắt đầu có sức sống trở lại. Mùa mưa tới cũng là lúc nông dân rục rịch quay lại sản xuất vụ mới khi hạn mặn bớt căng thẳng. Nhiều người dân nuôi tôm, cua biển ở xã Tây Yên A, huyện An Biên vui mừng cho biết mấy ngày qua An Biên có mưa to, giúp nồng độ mặn ở kênh, sông được pha loãng. Cua biển của bà con phát triển tốt và bán được giá. Những cơn mưa đầu mùa nặng hạt những ngày qua đã làm vùng hạn hán ở huyện Trần Văn Thời và một số nơi khác trong tỉnh Cà Mau thoát khỏi cảnh hạn mặn. Người dân ở những vùng thiếu nước sinh hoạt cũng đã trữ đầy các lu, hạp. Các con kênh khô cạn ở huyện Trần Văn Thời đã có nước trở lại, người dân tranh thủ những cơn mưa đầu mùa để xuống giống vụ lúa hè thu. Nước đã ngập các con kênh từng cạn trơ đáy, làm cho các xuồng ghe có thể đi lại được trên các tuyến kênh, thảm thực vật đã bắt đầu xanh tốt, vươn mình. Tại các tỉnh như Bến Tre, Tiền Giang, cây trái phục hồi, nông dân rục rịch xuống giống vụ mới. Nhiều nhà vườn đã tranh thủ những trận mưa trong thời gian qua để giải phân cho dừa, bưởi, sau những tháng khô hạn khiến cây bị suy, xuống sức. Mưa xuất hiện liên tục cũng đẩy nước mặn ra khỏi nội đồng, nên các cống ngăn mặn phía thượng nguồn các nhánh sông chính đã mở, để đóng nước ngọt vào nội đồng, giúp giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường ở các vườn sâu phía trong, không có nước tưới. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!